SBS Việt ngữ.
Quý đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là thời gian dành cho thể thao hàng tuần với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, có thể nói rằng hai trận bán kết lượt đi tại AFF Suzuki Cup đã phần nào chứng tỏ được phẩm chất của giải đấu này với sự đầu tư của các đội bóng trong thời gian vừa qua cho lứa cầu thủ trẻ. Và tối qua thì các cổ động viên cho đội tuyển Việt Nam có lẽ cũng được 90 phút thật sự hài lòng với lối chơi của đội bóng này, đặc biệt với rất là nhiều sự thay đổi trong đội hình cũng như là kỹ chiến thuật mà ông Park Hang-seo đã đưa ra. Và như thường lệ, đồng hành với chương trình có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, anh cũng theo dõi 90 phút của trận đấu này rồi. Cá nhân tôi thì tôi hài lòng về cái sự thay đổi trong lối chơi của ông Park Hang-seo đối với đội tuyển kỳ này. Và đặc biệt là cái sự thay đổi đó nó không phải thể hiện cả 90 phút trong trận đấu mà từng giai đoạn của trận đấu ông đều có những cái thay đổi. Tôi nghĩ rằng là hợp lý đối với đội tuyển. Anh nghĩ như thế nào?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ngọc. Và hôm qua là một lần nữa cho thấy được cái sự biến hóa trong cái khả năng huấn luyện và lựa chọn lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Philippines là một đối thủ họ rất là khó chơi và chúng ta phải biết rằng là ở trận đấu vòng bảng thì Thái Lan chỉ giành được một trận hòa trên sân của Philippines. Và điểm mạnh nhất của Philippines đó chính là tốc độ của các cầu thủ tiền đạo và đồng thời là những cú treo bóng tạt cánh từ hai cánh của các tiền vệ cánh của họ. Philippines, nếu các bạn có theo dõi trận đấu ngày hôm qua thì có một cái điều rất là rõ, tức là họ hơn hẳn về chiều cao và thể lực so với đội tuyển Việt Nam. Và chính vì thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo phải đưa ra một cái lối chơi hợp lý để hạn chế cái điểm mạnh của Philippines. Trong những cái trận đấu vòng bảng thì huấn luyện viên Park Hang-seo thường sử dụng lối chơi 3-4-3 hoặc là 5-3-2. Thế nhưng trong trận đấu ngày hôm qua thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã không phải thi đấu với ba trung vệ nữa mà hôm qua ông sử dụng cái lối chơi 4-3-3. Và điều đáng nói ở đây tức là ba tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam đều là những người có thiên hướng phòng ngự và có khả năng đọc trận đấu cũng như là khả năng theo bám người rất là sát sao. Đó chính là Đình Trọng, đó là Đức Huy và Hùng Dũng. Và chính những cầu thủ này đã vô hiệu hóa được hàng tiền vệ của Philippines và khiến cho các cầu thủ của Philippines có rất ít những cái pha tạt bóng, treo bóng để đưa bóng cho các tiền đạo có tốc độ và có chiều cao của Philippines. Điều đó có thể cho thấy rằng là huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhận ra được rằng là để mà giành chiến thắng trong trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng được ở trong khu trung tuyến. Và đội tuyển Việt Nam hôm qua đã phần nào làm được điều đó, mặc dù bằng theo lời của huấn luyện viên Park Hang-seo đây không phải là một trận đấu hoàn hảo. Thế nhưng dù sao nữa thì đội tuyển Việt Nam cũng có được một trận thắng. Bàn thắng đầu tiên thì do công của anh Đức. Đây là một cái pha đánh đầu rất là nhanh khi mà anh nhận được đường truyền bóng và thấy thủ môn của đối phương dâng lên cao thì anh Đức đã đánh đầu để treo bóng qua đầu thủ môn và đây là một cái bàn thắng mở tỷ số mà làm ngỡ ngàng các cái cổ động viên cũng như là đội bóng ở Philippines. Và chính cái bàn thắng sớm này đã giúp cho đội tuyển Việt Nam có thể nói là thi đấu tự tin hơn rất là nhiều và tiếp tục có thể nói là vận hành một cách trơn tru cái lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra, đó là áp sát không cho các cầu thủ tiền vệ của Philippines có khả năng đưa bóng hoặc là xuống bóng ở hai biên. Và chúng ta thấy rồi, cái lần duy nhất mà các cầu thủ của Philippines xuống được bóng ở bên cánh phải của Trọng Hoàng, đó cũng là một bàn thắng khi mà ở vào phút cuối thời hiệp 1 thì đội tuyển Philippines đã có một bàn thắng gỡ hòa khi mà họ đã tận dụng cái khoảng trống ở hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Và sau đó sau một pha tạt bóng thì tiền đạo của Philippines nhanh, có thể nói là nhanh hơn, cao hơn và đã giúp cho đội tuyển Philippines gỡ hòa.
Vâng, có thể nói rằng là 45 phút đầu tiên của trận đấu đã thể hiện được những cái bài chiến thuật của những ông thầy lão làng. Và chúng ta cũng thấy rồi, Park Hang-seo đã đưa các cầu thủ lên chơi pressing ngay từ những phút đầu tiên. Cái điều đó làm cho người hâm mộ có lẽ là ấn tượng. Và chúng ta thấy là các cầu thủ Việt Nam kèm người chặt và tốt như thế nào, theo bóng liên tục như vậy. Có lẽ cái điều đó nó cũng góp phần khiến cho Philippines phải dè chừng. Họ cũng giảm bớt cái nhịp độ, đặc biệt là khi đẩy bóng lên khu trung tuyến. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong hiệp 2 đó, thì sau khi có kết quả một đều thì rõ ràng một trận hòa cũng được coi là một cái kết quả tốt rồi. Nhưng mà với cái thế trận như thế này, nếu như Việt Nam lùi xuống, nếu như Việt Nam chấp nhận những cái kết quả như vậy thì rõ ràng chưa biết là cái trận đấu này nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà chúng ta được chứng kiến một hiệp 2, thậm chí còn tôi phải dùng một cái từ gọi là lối chơi rất là quái của đội tuyển Việt Nam được thể hiện rất là rõ trong hiệp 2, thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ thì Theo lời của cầu thủ tiền đạo Anh Đức nói sau trận đấu thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm được một điều rất là tốt là trấn an tinh thần của các cầu thủ khi mà chúng ta bị dội một làn nước lạnh ở ngay phần cuối của hiệp 1 và các cầu thủ đã bình tĩnh trở lại và tiếp tục thi đấu với lối chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra, đó là áp sát không để cho Philippines có tung được những đường truyền để khiến các tiền hậu vệ của đội tuyển Việt Nam phải đua tốc độ với các tiền đạo của họ, vì đây chính là điểm mạnh của Philippines. Và các cầu thủ của chúng ta biết rằng là Philippines sẽ phải dồn lên tấn công bởi vì họ thi đấu trên sân nhà và họ cần có một kết quả có lợi cho họ, và dù sao đi nữa thì họ cũng đã bị thủng lưới ở trên sân nhà. Chính vì thế mà đội tuyển Việt Nam cần phải sử dụng lối chơi phòng ngự phản công, và mỗi một lần lên phòng ngự phản công thì đội tuyển Việt Nam cần phải tận dụng tốt các cơ hội, và trong một lần phản công thì đội tuyển Việt Nam đã làm được rất là tốt điều đó khi mà Trọng Hoàng một lần nữa lại là người kiến tạo khi mà anh đã có một cú treo bóng cho Văn Đức, có thể nói là chính xác đến từng mm, và Văn Đức đã làm được rất là tốt khi mà anh đã bình tĩnh khống chế bóng rồi sút bóng qua chân của thủ môn của Philippines và giúp đội tuyển Việt Nam nâng cách biệt lên 2-1. Và đây có thể nói là một bàn thắng có ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì sau bàn thắng này thì đội tuyển Việt Nam có thể hoàn toàn yên tâm chơi thật chắc ở hàng thủ và tiếp tục sử dụng các cái đợt phản công, bởi vì Philippines lúc này không còn cách nào khác là phải dồn lên, và điều đó sẽ xảy ra khi mà đội tuyển Việt Nam có rất là nhiều các cơ hội phản công, và đặc biệt là chúng ta phải có ít nhất 3 cơ hội có thể nâng bàn thắng, ghi thêm bàn thắng, trong đó có 2 cơ hội của tiền đạo vào sân thay người, đó là Đức Trinh, và trong đó có một cơ hội mà Văn Đức lẽ ra anh nên chuyền cho tiền đạo Anh Đức ở tư thế chống trải, thế nhưng mà anh có thể nói là rất là ham bóng và ham lập công và đã sút, và những cái cú sút của đội tuyển Việt Nam của Văn Đức cũng như là của Đức Trinh thì đều không đủ sắc sảo và không đủ mạnh để có thể khuất phục được thủ môn của Philippines. Chúng ta phải nhớ rằng là thủ môn của Philippines là một trong những thủ môn hay nhất của Đông Nam Á khi anh là người đang tập luyện cho một đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh, đó là Reading. Và đây có lẽ chính là cái điểm mà huấn luyện viên Park Hang-seo có thể nói là đau đầu nhất sau trận đấu, khi mà các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã không tận dụng được tốt nhất những cái cơ hội để có thể kết liễu trận đấu và kết liễu cái cuộc so tài với Philippines. Bởi vì nếu mà giành chiến thắng với tỷ số là 3-1 hay 4-1 thì có thể nói trận lượt về đội tuyển Việt Nam sẽ không phải trải qua 90 phút căng thẳng nữa. Và chúng ta đã có một bài học rất là rõ khi mà tại AFF Suzuki Cup năm 2014, khi mà đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng được 2-1 trên sân của đội tuyển Malaysia. Thế nhưng mà trong trận lượt về, đội tuyển Malaysia không còn một cách nào khác, họ phải dồn lên tấn công, và họ dồn lên tấn công ngay từ phút đầu và đã đánh có thể nói là khiến đội tuyển Việt Nam bất ngờ, và đội tuyển Việt Nam trong trận đấu đó đã thua tức cười với tỷ số là 4-2 ngay trên sân nhà. Và những giọt nước mắt của những cái cầu thủ của đội tuyển Việt Nam thì có lẽ đến bây giờ rất là nhiều người khán giả không thể quên được, bởi vì chiến thắng nằm trên tầm tay đã bị tuột đi. Và một lần nữa đội tuyển Việt Nam lại có một kết quả giành chiến thắng 2-1 trên sân của Philippines. Và Philippines trong trận đấu tới được gặp đội tuyển Việt Nam có lẽ cũng không còn cách nào khác và họ buộc phải dồn lên tấn công. Và điều đáng nói là họ còn rất là nhiều hy vọng, bởi vì họ chỉ cần phải ghi 2 bàn thắng mà thôi là họ có thể vượt qua đội tuyển Việt Nam, chứ họ không phải ghi đến 3 đến 4 bàn thắng. Và 2 bàn thắng có lẽ không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Và đây thì theo tôi nghĩ đây chính là cái mà bài học mà đội tuyển Việt Nam cần phải rút ra được. Bởi vì trong những cái trận đấu quan trọng hơn, đặc biệt là nếu như đội tuyển Việt Nam là vào trận chung kết, và đặc biệt là khi phải thi đấu với những cái đối thủ khó khăn hơn như là đội tuyển Thái, nếu như đội tuyển Việt Nam muốn giành chức vô địch thì các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam có lẽ cần phải bình tĩnh hơn trong khâu dứt điểm. Âu thì có lẽ đây cũng chỉ là cái sự thiếu kinh nghiệm của các cái tiền đạo trẻ là Đức Trinh và Văn Đức mà thôi. Theo tôi nghĩ nếu những cơ hội vừa rồi mà vào chân những cái cầu thủ tiền đạo của Thái Lan thì có lẽ họ đã cho Philippines có thể nói là dã từ cái giải đấu này ngay từ cái trận đấu ngày hôm qua.
Vâng, và chúng ta nhắc tới Thái Lan ngay bây giờ đây. Một trận đấu mà có lẽ là người Malaysia, họ tuyên bố trên báo chí, chính xác hơn là người Thái Lan trong cái tình huống này. Một cái trận đấu bán kết lượt đi giữa Malaysia và Thái Lan, và Malaysia đủ khả năng để cầm hòa Thái Lan. Anh nghĩ thế nào? Cả hai đội này chúng ta đều phải đánh giá họ là những đội bóng thực sự có thực lực tại giải đấu năm nay. Và cho dù là Malaysia hay Thái Lan vào thì Việt Nam cái trận đấu chung kết không hề dễ dàng một chút nào thưa anh.
Vâng, trong cái trận đấu bán kết đầu tiên giữa đội tuyển Thái Lan Malaysia và thi đấu trên sân nhà của đội tuyển Malaysia là Bukit Jalil, thì đây có thể nói là một trào lửa khi mà hơn 80.000 cổ động viên của Malaysia thì rất là cuồng nhiệt, và đặc biệt là những ultra fan của Malaysia thì rất là cuồng nhiệt. Và đội tuyển Malaysia, các cầu thủ của đội tuyển Malaysia thì họ cũng sau những cái trận đấu đầu tiên ở vòng bảng, và đặc biệt là trận thua đội tuyển Việt Nam không thành công, thì dường như đội tuyển Malaysia đã lột xác và họ thi đấu rất là quyết tâm. Và trong cái trận đấu ngày gặp đội tuyển Thái Lan thì một lần nữa họ chứng tỏ rằng là họ là đội bóng rất là đoàn kết và có thừa quyết tâm. Và đội tuyển Thái Lan trong cái trận đấu gặp đội tuyển Malaysia thì theo tôi nghĩ đã chọn một lối chơi rất là khôn ngoan, bởi vì họ biết rằng là họ chưa bao giờ thắng ở trên sân Bukit Jalil và họ không muốn phải ra về với một trận thua. Và chính vì thế mà các cầu thủ của đội tuyển Thái Lan đã thi đấu với một lối chơi hợp lý hơn, đó là thi đấu một cách chậm rãi, cầm bóng để gọi là hạ nhiệt của trận đấu và tận dụng các cái đường bóng phản công để khai thác các hàng điểm yếu của hàng thủ Malaysia. Và đội tuyển Thái Lan có thể nói là làm rất là tốt được điều này, và cộng thêm một chút may mắn, bởi vì trong cái trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan thì có thể nói Malaysia chơi hoàn toàn ép sân, họ có tới hơn 60% quyền kiểm soát bóng, và đặc biệt là họ có tới 23 cơ hội sút cầu môn tan. Thế nhưng các cầu thủ tiền đạo của Malaysia thì một lần nữa cho thấy họ thiếu kinh nghiệm, và đặc biệt là họ có thừa quyết tâm nhưng thiếu đi cái sự sắc sảo, và tất cả những cơ hội tốt nhất của họ, và đặc biệt là những cái cơ hội mà gần như họ chỉ còn có gôn trống để đệm bóng vào gôn, thế nhưng tất cả những cơ hội này đều bị bỏ phí. Và đây có thể nói là những cái cơ hội mà đội tuyển Malaysia đã bỏ phí, bởi vì khi mà họ quay trở về trên sân nhà của đội tuyển Thái Lan thì sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác, bởi vì đội tuyển Thái Lan trên sân nhà không những có khán giả nhà mà họ sẽ sử dụng một lối chơi hoàn toàn khác. Sau trận đấu này chúng ta thấy rằng là Malaysia thì cũng không phải là một đối thủ kém, và cái chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng, và đặc biệt là mặc dù thi đấu ở trên sân nhà nhưng đội tuyển Việt Nam sử dụng cái lối chơi phòng ngự phản công, có thể nói đây là một chiến thuật rất là hợp lý của đội tuyển của ông Park Hang-seo. Còn về phần Thái Lan ở giải đấu này thì họ dù sao đi nữa họ cũng là họ là ứng cử viên cho chức vô địch, nhưng họ cũng không phải là quá mạnh, bởi vì đội tuyển Thái Lan trong giải đấu này Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã cho 3 cầu thủ trụ cột của họ được nghỉ không tham dự giải đấu này để chuẩn bị cho cái giải Asian Cup vào tháng 1 năm 2019. Thế nên đội tuyển Việt Nam nếu như vào chung kết thì không có gì phải e sợ đội tuyển Thái Lan. Thế nhưng mà điều mà đội tuyển Việt Nam cần phải e sợ đội tuyển Thái Lan đó chính là cái sự khôn ngoan của họ, và họ biết lúc nào cần phải chơi hết mình và lúc nào cần phải lúc nào cần phải cương và lúc nào cần phải nhu.
Vâng, hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được một cái trận đấu chung kết của AFF Cup thật là thú vị giữa Việt Nam và Thái Lan, một trận đấu mà ai cũng mong chờ cả. Tuy nhiên là ngoài sân bóng ra thì báo chí, những cái luồng thông tin xung quanh sân bóng cũng là cái điều rất là đáng quan tâm, phải không bình luận viên Việt Hoàng, khi mà rất là nhiều những tin tức rồi là những cái phát ngôn từ cả hai phía đều nhắm vào các cầu thủ, rồi là nhắm vào những cái trận đấu quan trọng như thế này. Tôi thì tôi đánh giá là nó cũng là chuyện rất là bình thường ở bóng đá châu Âu hay là bóng đá thế giới thôi. Nhưng mà lần này thì có vẻ như là các cầu thủ Việt Nam tôi thấy là họ chững chạc hơn chăng?
Vâng, có thể nói trước khi trận đấu này diễn ra thì ông huấn luyện viên của Philippines đó là Sven Goran Eriksson là một vị huấn luyện viên lão làng, hay có thể nói là cáo già. Thì một lần nữa ông có thể cho thấy sự lịch lãm của mình khi mà trong cái cuộc họp báo thì ông đã nắm lại để bắt tay huấn luyện viên Park Hang-seo. Và trong cái cuộc họp báo của mình trước trận đấu thì huấn luyện viên Sven Goran Eriksson còn nói rằng là có 7 cầu thủ của Việt Nam, trong đó ông chỉ đích danh số của các cầu thủ này. 7 cầu thủ này có thể có nói là họ mặc dù không thể thi đấu cho những cái đội bóng lớn hàng đầu như là Barcelona hay Real Madrid, thế nhưng họ có thể thi đấu cho những cái đội bóng và thử sức ở các giải đấu ở châu Âu. Thì đây có thể nói là những lời có cánh, và chúng ta không biết là đây có thể nói là thực hay hư hay là chỉ là một đòn tâm lý chiến. Nhưng dù sao đi nữa, các cầu thủ của Việt Nam trong cái trận đấu gặp Philippines thì có thể thấy rằng là các cầu thủ đã thi đấu có thể nói là một cách tập trung và không bị những cái lời có cánh của huấn luyện viên Sven Goran Eriksson làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu. Và đây có thể nói là một cái sự tiến bộ của đội tuyển Việt Nam, bởi vì trước đây mỗi một lần đội tuyển Việt Nam được những cái cầu thủ, những cái huấn luyện viên hay là báo chí nước ngoài dành cho những lời có cánh thì là một lần nữa chúng ta lại thất bại trong cái trận đấu tiếp theo. Còn sau trận đấu này thì huấn luyện viên Park Hang-seo có thể nói rằng là đây là một trận đấu không hoàn hảo của Việt Nam, có thể ông hài lòng với những kết quả thế nhưng không hài lòng với lối chơi và đặc biệt là không hài lòng với khả năng dứt điểm. Còn huấn luyện viên Eriksson thì còn nói rằng là đội tuyển Philippines thì vẫn còn cơ hội trong trận đấu lượt về và họ có đầy đủ khả năng để giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam.
Vâng, và chúng ta sẽ chờ xem trận đấu lượt về quyết định xem ai sẽ có vé vào chung kết của giải đấu này sẽ diễn ra như thế nào. Tuy nhiên cho đến lúc này tôi nhận được một số cái tin tức từ Việt Nam về giá vé của trận bán kết lượt về trên sân của Việt Nam. Hiện tại giá vé đã lên tới 8 triệu một tấm rồi, và rất có thể vào một vài ngày nữa thôi có thể sẽ lên tới 10 triệu đồng Việt Nam một tấm vé. Đây cũng là một cái điều mà không biết là nên vui hay nên buồn cho bóng đá Việt Nam nữa, nhưng mà thôi dù sao đó là cái sự hâm mộ cuồng nhiệt của cổ động viên Việt Nam. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta trở về với A-League, giải Túp Cầu Úc. với những đội bóng đang chơi có thể đánh giá là họ đang rất thành công, cho dù những cái bước đường để mà tới được thành công đó trong một vài năm qua không hề dễ dàng một chút nào. Tôi muốn nhắc tới Perth Glory, thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, Perth Glory trong cái trận đấu cuối tuần vừa qua thì họ phải hành quân tới sân khách của Wellington Phoenix và họ cũng có được một trận hòa với tỷ số là 1-1. Mặc dù là Wellington Phoenix thi đấu rất là cố gắng, nhưng Perth Glory một lần nữa cho thấy rằng là dưới tài huấn luyện của huấn luyện viên Popovic thì Perth Glory đã có chất thép ở hàng phòng ngự và chất thép trong lối chơi hơn rất là nhiều. Nhưng tâm điểm của trận đấu của tuần cuối tuần vừa qua đó chính là cái trận đấu có thể nói là tỏa sáng của Melbourne Victory. Khi mà đội bóng Melbourne Victory thi đấu trên sân nhà trước Western Sydney Wanderer, và dường như trong trận đấu cuối tuần vừa qua thì Melbourne Victory họ là một, cho thấy rằng đây như một trận đấu tập, khi mà họ đã có thể nói là thi đấu một lối chơi quá là nhuyễn, và đặc biệt là các cầu thủ tiền đạo và tiền vệ tấn công của họ thi đấu phối hợp một cách nhịp nhàng, và họ đã có thể nói là giúp dạy cho Western Sydney Wanderer một bài học về tấn công, và họ đã giành chiến thắng với tỷ số là 4-0. Và ngôi sao trong trận đấu này không ai khác đó chính là Keisuke Honda. Nếu như huấn luyện viên Kevin Muscat tiếp tục giữ được cho Keisuke Honda khỏe mạnh, không bị chấn thương thì Melbourne Victory có lẽ sẽ có một cái khả năng vô địch rất là lớn trong mùa giải năm nay. Ở những trận đấu khác thì Melbourne City giành chiến thắng trên sân nhà 3-0 trước Newcastle Jets. Đây là một chiến thắng quan trọng bởi vì Melbourne City trong thời gian trở lại đây thi đấu không thành công, và đặc biệt là với những sự đầu tư thế nhưng Melbourne City vẫn chưa được có được những cái trận đấu để thể hiện được cái đẳng cấp của mình, và chiến thắng 3-0 trước Newcastle Jets một phần nào đã giúp cho các cầu thủ của Melbourne City có được sự tin trở lại. Sydney FC hành quân tới sân khách của Central Coast Mariners và họ có chiến thắng 2-1 Seashell, và ngôi sao tiền đạo của họ là Adam Lafond lại tiếp tục ghi bàn. Còn về phần Central Coast Mariners thì đây là trận đấu thứ 6 liên tiếp mà họ chưa giành chiến thắng, khi mà họ lĩnh tới 4 trận thua và 2 trận hòa, và hiện giờ đang đứng ở cuối bảng. Trận đấu cuối cùng của vòng đấu này là trận đấu giữa Adelaide United và Brisbane Roar, và thi đấu trên sân nhà Adelaide United đã giành chiến thắng 2-1 trước Brisbane Roar, và Adelaide United tiếp tục đang theo đuổi top các đội dẫn đầu. Tính tới thời điểm này thì Perth Glory đang dẫn đầu với 14 điểm, Melbourne Victory đứng ở vị trí thứ 2 với 12 điểm, Sydney FC đứng ở vị trí thứ 3 với 11 điểm và Adelaide United đứng ở vị trí thứ 4 với 11 điểm. Đứng ở cuối bảng xếp hạng đó là Central Coast Mariners, và xếp trên họ là Western Sydney Wanderers và Wellington Phoenix đều cùng bằng số điểm là 5 điểm. Thì đây có thể nói là bảng xếp hạng hiện giờ là phản ánh đúng cái phong độ các đội đang thi đấu vào thời điểm hiện tại, và có thể nói cái cuộc đua cho cái top đội vô địch năm nay có thể nói là khá là hấp dẫn và gay cấn, khi mà cả bốn đội bóng hiện giờ đang đứng đầu, Perth Glory, Melbourne Victory, Sydney FC và Adelaide United hiện giờ đang thi đấu với phong độ rất là tốt.
Và trong khi đó thì tại nước Anh, EPL tuần đấu vừa qua có lẽ là không thể thiếu hai tâm điểm là các trận derby ở vùng Merseyside và London, phải không thưa anh?
Vâng, trong cuối tuần vừa qua thì tâm điểm đó chính là trận derby của thành London giữa Arsenal và Tottenham Hotspur, và thành Merseyside giữa Liverpool và Everton. Trước hết là ở trận đấu ở London, thì đây là lần đầu tiên huấn luyện viên mới là Unai Emery của Arsenal tham dự một trận đấu có thể nói là trận derby máu lửa của thành phía bắc thành phố London. Và trận đấu này diễn ra có thể nói là cực kỳ kịch tính, khi mà mặc dù Arsenal dẫn trước với tỷ số là 1-0 nhưng Tottenham Hotspur đã lội ngược dòng gỡ hòa và vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Thế nhưng người giành chiến thắng cuối cùng không phải là Tottenham Hotspur, khi mà Arsenal đã có một hiệp hai thi đấu cực kỳ tuyệt vời và họ đã lội ngược dòng giành chiến thắng đậm đà với tỷ số là 4-2. Và dường như cái kết quả này đã phản ánh đúng cái thực lực của hai đội vào thời điểm hiện tại, và đặc biệt là cái lời nhận xét của huấn luyện viên Pochettino đó chính là vào thời điểm này thì Tottenham Hotspur không bằng được về đẳng cấp với Arsenal. Còn ở trận đấu derby ở thành phố Liverpool, thì Liverpool và Everton đây có thể nói là một trận đấu khá là cân bằng, và trận đấu chỉ được quyết định ở phút thứ 96 khi mà tiền đạo vào sân thay người của Liverpool là Javi Origi ghi bàn và giúp cho Liverpool giành chiến thắng với tỷ số là 1-0. Chiến thắng này đã giúp Liverpool tiếp tục theo đuổi Manchester City, đội bóng đứng đầu bảng, và thi đấu trên sân nhà Manchester City trong trận đấu cuối tuần vừa qua đã không quá mấy khó khăn để giành chiến thắng 3-1 trước Bournemouth. ở trong một trận đấu quan trọng khác, khi mà Manchester United đang cố gắng theo đuổi những đội bóng hàng đầu và họ muốn có một suất ở trong top 4 đội hàng đầu, thế nhưng cái cuộc đua cạnh tranh giành top 4 đội hàng đầu của Manchester United dường như càng ngày càng ngày càng đuối, khi mà trong trận đấu cuối tuần vừa qua thi đấu trên sân khách trước một đội bóng đang có nguy cơ xuống hạng là Southampton, thế nhưng Manchester United chỉ có được một trận hòa với tỷ số là 2-2. Và điều đáng nói ở đây là Southampton đã thi đấu một cách rất là quyết tâm và họ ghi được hai bàn rất là nhanh chóng trước Manchester United, và phải nhờ có công của tiền đạo Marcus Rashford, Manchester United mới gỡ hòa được 2-2. Thế nhưng họ cũng không thể tìm được bàn thắng để giành chiến thắng, và vào thời điểm hiện tại thì Manchester United đang đứng ở vị trí thứ 7 và có thể nói là cái giấc mơ để lọt vào top 4 đội hàng đầu của họ ngày càng trở nên xa vời hơn, khi mà họ bỏ xa bị đội bóng đứng thứ 4 là Arsenal bỏ xa tới 8 điểm, và hiện giờ thì dòng Ngoại Anh còn chưa đi được một nửa chặng đường.
Vâng, và chúng ta vẫn còn nhiều điều để theo dõi về giải Ngoại Anh trong những cái vòng đấu tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị. Thế nhưng mà thời lượng của chương trình tối nay thì cũng đã hết rồi. Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả của SBS Radio trong chương trình ngày tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.